Con xin Thầy từ bi cho con hỏi. Con trồng hành tỏi cho con cháu ăn. Con có bị tổn phước không Thầy? Con xin lời chỉ giáo của Thầy. Một, tuy con ở xa, nhưng con được nghe lời Thầy giảng. Tuy con tuổi đã cao, căn cơ lại quá thấp, Thầy giảng Pháp thật rõ ràng và dễ hiểu. Con không phụ công Thầy, con y giáo phụng hành, nên gia đình con được hạnh phúc. Con đã có tài khoản của Thầy. Ghê thế. Con đã có tài khoản của Thầy. Dù chúng con có một giọt dầu gửi về Tam Bảo, chúng con cũng nguyện cầu hồi hướng cho oan gia trái chủ, để chúng con được nghiệp chướng tiêu trừ. Chúng con tạ ơn Thầy. Con cầu mong Thầy trẻ khỏe, mãi không già. Câu này nghe là thích nhất đấy nè. Không, đối với các Phật tử chúng ta nghe là thích nhất. Nhưng mà Thầy thì bình thường thôi. Vì sao? Vì hiểu được cái lý vô thường rồi, làm gì có ai trẻ khỏe mãi không già. Cho nên lời chúc này là gọi là nịnh nhau thôi, làm cho nhau vui lòng thôi, chứ làm gì có ai mà trẻ mãi không già. Thôi Phật tử này có lòng thì mình cũng có dạ vậy, đúng không? Con mong Thầy trẻ khỏe mãi không già, để chúng sinh được nghe lời Thầy giảng. Đấy là lời của một Phật tử ở xa. Không biết là có về nay có về đây không, mà thấy đánh máy đẹp muốt. Viết câu hỏi còn đánh máy rất là cẩn thận. Phật tử có hỏi một câu hỏi, nói rằng Phật tử có trồng hành hẹ, hành tỏi, nhưng mà để dành cho các con ăn thôi. Chắc là Phật tử này không ăn, chắc là nghe Thầy giảng hoặc nghe các Thầy giảng về việc ăn ngũ tân, hành hẹ tỏi kiệu, thì không tốt cho vấn đề những người tu tập của chúng ta. Để cho nên Phật tử có thắc mắc, mình không ăn nhưng mình trồng cho con cháu ăn thì mình có phải tội không? Xin thưa các vị, hành hẹ tỏi kiệu ngũ tân này nó thuộc về động vật hay thực vật? Động vật hay thực? Thực vật. Thế nào là động vật và thế nào là thực vật? Có hiểu không? Ai không hiểu giơ tay. Hiểu hết đúng không? Đấy, cái gì cũng hiểu như thế này thì tốt quá. Động vật là những loại động vật hữu tình, gọi là chúng hữu tình, hay còn gọi là động vật ở đây là một trong nhiều loài của chúng hữu tình. Vậy động vật là những loài gì? Có mạng sống, có sự cảm nhận về buồn vui, nóng giận, lo âu, khổ não và an vui, hạnh phúc, vân vân. Chúng ta thấy con cá nó có sự hiểu biết và có sự an vui và hạnh phúc và có sự đau khổ lo lắng không? Có. Các Phật tử chúng ta cứ đi phóng sinh nha, các vị để ý nhé. Đặc biệt là những loại linh tính như là rùa hay là cá chép, hay là một số loại cá mà cái linh tính này nó cao á. Chúng ta thấy khi chúng ta quy cho các loại chúng sinh ấy, có những loại này nó cảm nhận được. Ví dụ như hôm rồi Thầy đi phóng sinh, lâu lắm rồi Thầy mới đi phóng sinh, thì cũng bận nhiều công việc cho toàn cho các đệ tử, các sư ông sư cô đi thôi, các Phật tử đi thôi. Hôm rồi đi hai lần. Khi bắt đầu vào quy y Tam Bảo một cái là hết cả cái đàn rùa nó ngẩng cao đầu nó lên nó nghe. Đó. Khi thả xong ấy thì nó không muốn bơi đi mà nó cứ quanh quanh đó. Hay là kể cả những loại cá thế, cá chê cái thả xong một cái thì nó không muốn bơi đi, nó cứ quay quay vào đấy rồi nó bơi đi bơi lại vài vòng đã, khi đó mới bơi đi. Linh tính. Cái này nhiều đạo tràng, nhiều Phật tử, nhiều tăng ni phóng sinh mà mình nhất tâm thì khiến chúng sinh họ cảm được cái lòng thành của mình, cái sự chân thành của mình và cái sự gia trì của Tam Bảo và cái công đức và lòng từ bi và cái quang minh công đức của mình hướng tới họ, cho nên họ cảm nhận được. Đặc biệt là nương vào hồng ân Tam Bảo gia trì, họ nhận, họ cảm nhận được. Cho nên cái trong kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật dạy rồi, nhất thiết duy tâm tạo là như thế. Tất cả đều từ nơi cái tâm của chúng ta. Hướng khởi như thế nào, thiện hay ác, chúng sinh đều cảm nhận được. Nếu chúng ta khởi tâm ác muốn giết hại chúng, chúng đều cảm nhận được và lo lắng và sợ sệt. Còn chúng ta khởi tâm từ yêu thương cứu độ, chúng cũng đều cảm nhận được. Cho nên những loài hữu tình, những loài chúng sinh là những loài có tình thức. Như thầy vừa mới nói, còn những loài vô tình thực vật đó, như là cây cỏ hoa lá. Ở đây ở trong Phật giáo Đại thừa chúng ta có một cái câu mà không phải ai cũng có thể hiểu được ngay sau khi vừa nghe được câu nói đó. Có câu nói hồi hướng của Phật giáo Đại thừa chúng ta là gì? Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Chúng ta được nghe câu này chưa? Thỉnh thoảng hồi hướng thì chúng ta tu mà những cái bài hồi hướng của các cụ ngày xưa, của các tổ ngày xưa soạn á, thì thường hay có câu này: tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Có nghĩa là những chúng sinh hữu tình, tình tức là chúng sinh hữu tình, giữ vô tình là và những chúng sinh vô tình, đồng viên chủng trí tức là đồng thành chủng trí, tức là đều thành gì? Thành Phật đó. Thế có người nói rằng vậy tại sao trong Phật giáo nói là tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí, mà Phật giáo chỉ gì? Chủ trương là không sát sinh những loài động vật hữu tình, còn những thực vật vô tình tại sao Phật giáo thì vẫn không thương yêu, vẫn không nâng đỡ, vẫn không bảo vệ, mà lại còn gì? Ngắt, còn bẻ, còn chặt, còn hái, còn luộc, còn xào, còn nấu, còn ăn chúng. Có người họ nói như thế. Họ bảo là tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí, tại sao lại còn đi ăn rau, ăn củ quả, trong khi đó nó gì? Nó cũng có gì? Có thể thành Phật cơ mà. Vân vân và vân vân. Xin thưa các quý vị, thầy cũng nói rõ thêm. Đã gọi là gì? Vô tình. Đã gọi là thực vật thì đương nhiên nó không có cái gì? Không có cái sự gọi là cảm nhận là buồn, vui, đau khổ và suy nghĩ như gì? Như con người hay như các loại vật hữu tình. Tuy nhiên nó cũng có mạng sống. Thiếu nước thì nó cũng gì? Cũng bị gì? Bị héo và bị chết. Thiếu phân thì nó gì? Thiếu đất tốt thì nó cũng cằn cỗi và gầy gò khẳng khiu. Nó cũng có cái sự cảm nhận, có sự tiếp thu, nhưng mà gì? Nó ở trong cái trạng thái gọi là rất là ít so với các loại động vật hữu tình. Những loại thực vật vô tình thì sự cảm nhận của họ ở một cái cấp độ khác. Còn sự cảm nhận của vô tình thì ở một cấp độ khác, cao hơn rất rất nhiều lần. Cho nên đạo Phật chúng ta chủ trương là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Chứ không phải là nói là tất cả gì? Hữu tình và vô tình đều có Phật tính. Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật, chúng sinh hữu tình và vô tình là Phật sẽ thành. Phật không bao giờ nói câu đấy. Còn cái câu là tình giữ vô tình đồng viên chủng trí ở đây là Đức Phật và chư Bồ Tát, chư Lệ Dạy Tổ Sư dạy cho chúng ta phát một cái tâm Bồ Đề rộng lớn, bao trùm khắp tất cả, không chỉ đối với những loài gì hữu tình, mà đối với cả vô tình chúng ta cũng gì cũng tôn trọng, cũng hồi hướng công đức cho gì cho nó. Cho nên ở trong kinh A Hàm Đức Phật dạy, và giới luật căn bản của các tỷ khiêu, tỷ khiêu ni Đức Phật là dạy tỷ khiêu không được để vô cớ ra gì ra để chặt cây phá rừng. Có việc gì cần thiết cần phải làm tới cái khu đất đó, ví dụ muốn xây dựng ngôi chính điện thờ Phật, hoặc là xây dựng ngôi tháp, hay là xây dựng ngôi nhà tổ, những người là khách vân vân chẳng hạn, nếu khu đó có cây cối cỏ mọc tùm thì các tỷ khiêu không được tự ý vác dao ra để chặt, vác máy ra để ủi, mà phải làm một cái lễ từ hôm trước. Cái lễ đó để gì? Để kính cáo thần linh thổ địa, và đồng thời cũng là gì? Thông báo cho các loại chúng hữu tình còn đang sinh sống ẩn nấp ở trong cái khu rừng đó, hoặc là đang ở trong gốc cây đó, nhấn đến có những vị sơn thần thổ địa, có những vị quỷ thần nào, có những vị thần linh nào, có những vị thần cây nào, vân vân. Nói chung nôm na là các vị thần, hoặc là các gì vong linh, anh linh, hương linh, chúng đẳng nương nơi gốc cây, bụi cỏ, hòn đá đó để làm chỗ cư ngụ, chỗ sinh sống. Như trong kinh Địa Tạng nói đó, có rất nhiều các vị thần, đúng không? Đó. Cho nên thì Phật dạy các tỷ khiêu ni đệ tử của Ngài, cũng như các cư sĩ đệ tử của Ngài, muốn chặt phá cái khoảnh đất, cái lùm cây đó, cái khu rừng đó để làm nhà, làm cửa, hay làm công trình gì gì đó, vân vân, ABC, tùy. Thì phải làm một cái lễ trước để kính cáo cho các vị thần linh thổ địa, sau là để thông báo cho bất cứ các vị mà có mạng sống ở trong đó, hay là các vị gì gọi là vô hình nhưng có tình thức, có thần thức đang cư ngụ ở nơi đó, để các vị chuyển đi chỗ khác, nhường lại cái khu đất đó để làm mà chúng ta làm công việc Phật sự, vân vân. Đó, mà đặc biệt là những cây to, Đức Phật dạy trong cái phương pháp gọi là tẩy tịnh trước. Phương pháp đó làm gì? Đó là hôm trước cầm cái dao, dao là lấy cái chiều kia của dao á, cái chiều lưỡi là chiều sắc, còn lấy cái chiều không sắc á, gõ vào cái thân cây đó 3 cái, và chúng ta thông báo là ngày mai hoặc ngày kia là chúng tôi sẽ chặt cái cây này để làm cái việc Phật sự như thế này thế này, hoặc là ở gia đình chúng ta thì là để làm nhà, làm cửa, hay làm công việc của gia đình như thế này, ABC. Khấn nguyện như thế, xin có vị thần linh nào, có vị quỷ thần nào, và có bất cứ chúng hiếu tình nào đang ngự nơi cây này, xin chuyển đi chỗ khác, hay là đang ngự nơi khoảnh đất này, nơi khu rừng này, chuyển đi chỗ khác để ngày mai hoặc ngày kia chúng tôi làm cái việc đó. Và sau này chúng ta thấy thì ở thế gian kết hợp với Phật giáo chúng ta đó là có một cái lễ gì, cái lễ gì trước khi chúng ta làm lễ động thổ, trước khi làm nhà làm cái lễ gì nhỉ, động gì, lễ động thổ đấy. Cái lễ động thổ chính là cái lễ để kính cáo với thần linh thổ địa bản xứ ở đó. Nhưng thật sự cái lễ động thổ vẫn chưa hoàn hảo, vẫn chưa đủ đâu nhé. Nếu mà người học Phật, chúng ta là tăng ni, là Phật tử học Phật á, nếu mà có cây cối phải làm một cái lễ từ hôm trước để gọi là để bảo với các vị thần linh thổ địa và các vị vong linh quỷ thần vân vân đấy nếu có, và các vị hữu tình ở nơi đó, như là chim muông cầy cáo, côn trùng kiến kim vân vân chẳng hạn đó. Thậm chí là gì, chúng ta nói với những cây lớn thì chúng ta còn nói cả với những cái vị thần cây nơi đó nữa đó. Còn đấy là gì, làm về việc lớn. Còn cái việc cỏ, khi xưa Đức Phật còn tại thế đó, sở dĩ mà chư tăng có 3 tháng mùa mưa đi ăn cư á, Các vị biết đây là lòng từ bi bao trùm của Đức Phật và các đệ tử của Ngài. Vì sao mà ở bên Ấn Độ, 3 tháng mùa mưa, Đức Phật lại dạy chư Tăng là cấm túc, an cư. Cấm túc tức là gì? Là dừng nơi ở vào một chỗ, một trụ xứ. Bình thường là chư Tăng thời bấy giờ là đi du hành khắp đó đây, không có ở một chùa nào cố định như chúng ta bây giờ, không có bổ nhiệm trụ trì. Thời xưa Đức Phật còn tại thế là không có bổ nhiệm trụ trì. Chư Tăng ở trụ xứ nào thì đến đó, nhập chúng ở trụ xứ đó, để học học một thời gian xong thấy đủ thế ổn rồi, muốn du phương đi nơi khác để giáo hóa thì các vị cứ đi thôi. Thì bây giờ chúng ta mới có chư Tăng là trụ trì, bổ nhiệm trụ trì, kiêm nhiệm trụ trì, thời xưa không có. Cho nên là Đức Phật thấy chư Tăng cứ đi suốt cả năm 12 tháng như vậy, thì đặc biệt bên Ấn Độ có 3 tháng, gọi là 3 tháng mùa hạ đó. 3 tháng mùa hạ này chính là bên Ấn Độ nó là mùa mưa. Ở Việt Nam chúng ta bắt đầu từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 cũng là mùa mưa đúng không? Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì cây cối, rồi các loài côn trùng thảo mộc sinh sôi nảy nở nhất thì là vào mùa gì? Mùa gì? Mùa xuân. Còn ở bên Ấn Độ thì cây cối, côn trùng sinh sôi nảy nở nhất thì nó là vào mùa gì? Mùa hạ. Mùa hạ tức là mùa mưa. Ở Ấn Độ chỉ có 3 mùa thôi các quý vị. Có mùa hạ này, mùa đông này, và mùa xuân. Họ không có mùa thu. Không có mùa thu, có 3 mùa, mỗi mùa có 4 tháng. Về lịch của Việt Nam chúng ta theo lịch tàu là có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa 3 tháng. Ấn Độ chỉ có 3 mùa thôi. Mùa xuân, mùa hạ và mùa đông. Thì cái mùa xuân của Ấn Độ thì nó lại vẫn ít mưa. Nhưng mùa hạ bên Ấn Độ là mưa nhiều. Cho nên cây cỏ, côn trùng mọc và sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Vì vậy mà Đức Phật thấy là gì? Thấy là các tỷ khiêu trong 3 tháng mà cây cối, cỏ mọc và côn trùng sinh sôi nảy nở như thế nhiều. Cho nên Đức Phật dạy các đệ tử phải cấm túc an cư một chỗ để học hành ôn cố chi chân. Tức là ôn cái cũ và học cái mới. Ôn cái cũ để biết học, để biết thêm cái mới. Đồng thời cũng là gì? 3 tháng đó để cùng nhau thiền định, trao dồi tam tạng thánh điển. Gọi để làm sao đó để cho 3 nghiệp sớm được dung thông thanh tịnh, lấy giới định tuệ để làm kim chỉ nam cho con đường tu tập. Cho nên tạm thời không đi du phương giáo hóa mà cùng nhau cấm túc an cư. Đấy là một phần. Còn một phần rất quan trọng Đức Phật nói gì? Cái mùa đó là cái mùa mà cây cỏ và côn trùng sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Các đệ tử của Đức Phật vì lòng từ bi cho nên gì? Tránh đi nhiều để tránh dẫm đạp lên cỏ và làm tổn hại tới các loài, các mầm cây, các cỏ non mới mọc. Và cũng tránh làm tổn hại đến các loại sinh linh nhỏ bé, côn trùng đang sinh sống ở dưới những đám cỏ kia. Đó, cho nên chúng ta thấy cái quan điểm và cái tấm lòng từ bi vô lượng của Đức Phật đã chỉ dạy cho hàng tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta từ khi Ngài còn tại thế. Nay các lịch đại tổ sư, chư vị Bồ Tát nương theo lời Phật dạy cho nên muốn cho chúng ta phát cái tâm từ nó rộng lớn, mênh mông vô bờ vô bến, cho nên mới có cái câu là gì? Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Còn thực sự vô tình thì không thể thành Phật được. Đó, chúng ta phải hiểu cái việc đó. Vì vậy, các Phật tử chúng ta, đặc biệt là Phật tử này hỏi là con trồng hành hẹ tỏi kiệu, con ăn, con không ăn nhưng mà cho các con của con ăn, con có tội không? Để xin thưa với các vị, chắc chắn cái này thì nó không phải là như là việc sát sinh. Cho nên Thầy nghĩ là gì? Là không có tội. Nếu mà bảo không có tội thì tại sao người tu chúng ta lại không được ăn? À, chúng ta biết người tu chúng ta là gì? Đi ngược lại với cái dòng sông sinh xuôi dòng sông sinh tử của luân hồi của gì? Của chúng sinh phàm trần. Còn chúng ta tu tập đệ tử Phật tu tập là gì? Là bơi thuyền ngược dòng sông sinh tử để đến cái đích, cái đầu nguồn, cái nơi không có một chút bợn nhơ về tham sân si, về dục vọng, về đau khổ, về ái ố hỉ nộ vân vân. Cho nên người tu chúng ta trong nhà Phật được ví như là gì? Người bơi ngược dòng sông sinh tử để đến bến bờ giải thoát niết bàn yên vui tịch tịnh. Vậy hành hạ tỏi kiệu là những loài thực vật vô tình, sao lại trong giới luật nhà Phật lại cấm? Xin thưa các quý vị, nó cũng có nguyên do của nó. Đức Phật nói là ăn bốn cái thứ này, nếu mà ăn sống thì hơi chúng ta thở ra là gì? Cái mùi hôi nồng nặc, thực sự là khó ngửi, thực sự là người khác khó chịu. Còn ăn chín thì dục vọng tăng cao. Mà người tu chúng ta ở gần ai thở ra mà người ta thì cứ bịt mũi thì có nên không? Không. Người tu mà để cái thân thể hôi thối bẩn thỉu để cho ai đến gần họ cũng gì? Cũng phải bịt mũi hoặc quay mặt ngoảnh đi. Như vậy thì chúng ta có hoằng pháp, có giáo hóa, có phổ độ quần sinh được không? Cũng không luôn. Cho nên người tu chúng ta, Đức Phật muốn đặc biệt là những người xuất gia và những Phật tử tại gia tu hành tinh tiến, kiếp này còn là Phật tử nhưng hướng tới để gì? Ngay kiếp này chúng ta đã được giải thoát tịnh lạc, kiếp sau được thành chính quả hoặc là về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Đức Phật và Chư Tổ dạy chúng ta phải tinh tiến tu hành, tuy là ở tại gia nhưng có thể cũng hành được những hạnh của người xuất gia để tăng trưởng công đức vượt bậc của mình, để một đời có thể vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, một đời có thể sinh về các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Đó, chứ không cứ là cứ phải xuất gia mới thành A-la-hán mới được giải thoát. Phật dạy đúng, nếu mà muốn thành A-la-hán thì chỉ duy nhất phải là xuất gia mới thành. Phật tử tại gia không có cửa để chứng đắc thánh của A-la-hán, tức là không có cơ hội giải thoát sinh tử ngay trong một đời này nếu gì tu theo pháp tu của tiểu thừa Phật giáo, tức là pháp nguyên thủy Nam Tông đó. Thì chủ trương rằng Phật tử tại gia không thể chứng đắc thánh quả A La Hán, chỉ chứng được cái quả vị tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm và cao nhất là A Na Hàm mà thôi. A Na Hàm thì vẫn phải một lần sinh tử trở lại nhân gian nữa đó. Nhưng chỉ có Phật giáo, Bắc Tông Phật giáo Đại Thừa chúng ta mới chủ trương. Đức Phật dạy là gì? Phật tử tại gia cũng có thể tinh tiến tu hành, áp dụng những gì? Những cái giới luật cao. Giống như là người xuất gia đó chính là gì? Đó là thực hành hạnh Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát Đạo tức là thực hành gì? Thọ giới Bồ Tát tại gia đó. Mà thậm chí có người không thọ Bồ Tát giới tại gia thì gọi là thọ tâm địa Bồ Tát giới. Tức là họ phát nguyện gì? Thấy chư Tăng phát nguyện giữ gìn những giới luật như thế nào, họ cũng phát nguyện giữ gìn giới luật như thế. Tuy họ không xuất gia, chư Tăng sống một đời thanh tịnh, không lấy vợ, không lấy chồng, sống một đời thanh tịnh, thì họ cũng có người họ phát nguyện là gì? Ở tại gia nhưng không lấy vợ, không lấy chồng, không lập gia đình và sống một đời phạm hạnh, giống như người xuất gia. Cái này có. Trong Phật giáo chúng ta xưa nay có rất là nhiều. Có những người Phật tử tại gia phát nguyện từ khi lớn lên trưởng thành hiểu biết, phát nguyện theo Phật tu hành từ bi, không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không uống rượu, không làm bất cứ những việc vi phạm pháp luật nào, cũng như là giới luật Đức Phật dạy cho chúng xuất gia. Thì cũng có một số Phật tử tu hành tại gia phát nguyện làm được điều đó. Cho nên đó, các Phật tử tại gia chúng ta cũng có cơ hội gọi là tu hành gì? Tương đương với những đệ tử xuất gia của Đức Phật. Vì vậy mà Đức Phật khuyên các đệ tử xuất gia không nên ăn ngũ tân. Một là để tránh gì? Tránh cái hơi hôi phát ra. Nếu ăn sống thì hơi hôi phát ra rất là khủng khiếp. Và dục vọng cũng gì? Và cái tính sân hận nó gì? Nó rất là nhiều. Chúng ta thấy trong kinh, trong giới luật, rồi sau này các tổ đạo, đặc biệt là tổ đạo tiên, luật sư đạo tiên, luật tổ, cụ giải thích ở trong văn luật, cụ nói rằng ăn ngũ tân, ăn sống thì hơi hôi phát ra, và cái tâm sân thì gì? Thì lẫy lừng. Vì sao? Vì ăn sống cái chất trong những cái chất ở trong của mấy loại hành hệ tỏi kiệu đó, nó sinh ra thì những cái chất nó kích thích cái gì, các gọi là, mình nói nôm na, không biết khoa học họ gọi gì, nhưng mà thầy nói nôm na cho các Phật tử cũng dễ hiểu, nó kích thích cái gì, cái tế bào sân hận của chúng ta lên rất là nhiều lần. Giống như gì, giống như mình bị lạnh nhá, bị cảm lạnh thì mình bôi cái gì vào thì nó nóng nhỉ, bôi dầu gì, bôi dầu gió, bôi dầu Phật linh, bôi dầu bôi cao sao vàng vân vân, thì nó sẽ gì, nó làm thân thể của chúng ta sẽ ấm lên và nóng lên đó. Thì cái lấy cái ví dụ như thế chúng ta dễ hiểu, ăn hành hệ tỏi kiệu, ăn sống thì hơi hôi và tăng trưởng lòng sân hận rất là nhiều. Còn ăn chín thì gì, thì dục vọng tăng gì, tăng cao. Mà người tu thì cần phải tránh những cái đó, cho nên Phật mới dạy không nên dùng. Và một cái điều nữa, ăn ngũ tân đó, thì khi chúng ta tụng kinh niệm Phật, cái hơi hôi gì nó phả ra, không chỉ người bên cạnh chúng ta không muốn ngửi thấy mùi đó, mà cả chư thiên long bát bộ, các ngài gọi là hộ thần hộ, các vị thần gọi là hộ giới hộ pháp đó, thiên long bát bộ hộ pháp, thiện thần gọi là hộ giới hộ pháp, hộ đàn tràng hộ người tu đó, các ngài gì không muốn gần gũi chúng ta, bắt buộc phải hộ trì cho người tu chúng ta, nhưng mà các ngài phải đứng từ xa. Đó. Câu chuyện này ở trong giới luật tỷ khiêu của các thầy có một câu chuyện đạo tiên luật tổ. Khi xưa ngài có một chuyến đi du hóa đến một cái vùng đất, đến cái tỉnh bây giờ là tỉnh Tân Cương Trung Quốc đó. Bây giờ là tỉnh Tân Cương. Ngài đi đến nơi đó thì lạ thay, nhìn thấy ở trên hư không thấy đầy rẫy chư thiên. Vì ngài có thiên nhãn thông, ngài đạo tuyên luật sư, ngài chứng được các pháp thần thông rồi, cho nên ngài nhìn thấy trên hư không có đầy rẫy chư thiên. Ở trên hư không nhìn xuống một cái khu, cùng nhìn xuống một khu, cùng ở với cái khu vực đó, nhưng mà thấy là vị nào cũng để lấy tay để bịt mũi, vị nào cũng lấy tay để che mũi. Thế ngài đạo tuyên luật tổ ngài thấy lạ quá, ngài mới đi đến khu vực đó thì ngài nghe thấy tiếng mõ, tiếng tụng kinh. Ngài tiến vào ngôi chùa đó, thấy một vị hòa thượng đang tụng kinh. Ngài chờ vị hòa thượng ấy tụng kinh xong, bắt đầu thì ngài vào qua xã giao chào hỏi. Thì khi mà vị hòa thượng kia biết là ngài đạo tuyên là chính là gì, là vị luật sư nổi tiếng, vị luật sư của Phật giáo nổi tiếng lúc bấy giờ, cho nên là vị hòa thượng kia liền cung kính là mời ngài đạo tuyên vào tổ đường để uống trà và để trao đổi đàm đạo. Thì khi đó thấy thân thiết rồi thì ngài đạo tuyên mới hỏi rằng bạch hòa thượng, là lúc nãy không biết là hòa thượng là tụng kinh gì mà tôi đứng từ xa đi tới thấy là chúng thiên long bát bộ ở trên hư không quây quần rất là đông. Thế vì hòa thượng kia nói rằng chẳng giấu gì hòa thượng, tôi bao nhiêu năm nay chuyên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, À, lúc đó Ngài Đạo Tuyên mới hiểu. Đấy, một người nhất tâm tụng kinh, một vị tăng nhất tâm tụng kinh thì trên hư không có đầy giấy gì, những vị thiên long bát bộ hộ giới hộ pháp ở trên hư không để tùy hỷ và để cúng dường và để hộ trì cho. Nhưng Ngài Đạo Tuyên lúc đó Ngài mới nói rằng, thưa với Hòa Thượng, tôi cũng không biết là nguyên nhân gì mà ở trên hư không tuy chư thiên nhiều như thế, chúng thiên long bát bộ nhiều như thế, nhưng mà vị nào cũng gì, cũng lấy tay để che mũi, thì không hiểu rằng nói không phải thì Hòa Thượng cũng hoan hỉ từ mẫn cho. Tôi thấy cái cảnh đó tôi cũng chưa hiểu. Thế vì Hòa Thượng kia thì cũng nói là gì? Dạ thưa Thầy, tôi cũng không hiểu. Thì hàng ngày thì tôi chỉ nhất tâm tụng kinh vậy thôi, cũng không hiểu. Thế được một chút thì, được một tí thì đến giờ thọ trai. Thế Hòa Thượng mới thỉnh Ngài Đạo Tuyên là ở lại để thọ trai, tức là ăn cơm đó các quý vị. Thọ trai trong nhà Phật gọi là ăn, gọi là thọ trai, nhưng ở thế gian chúng ta gọi là ăn cơm đó, ăn bữa trưa đó, gọi là thọ trai. Thế thì Hòa Thượng Đạo Tuyên đã nhận lời ở lại thọ trai. Được một chút thì thấy các đệ tử của Hòa Thượng chủ trì đó bê cơm lên. Thì trong mâm cơm có đầy rẫy là gì? Thức ăn nào cũng có gì? Có gì? Có hành, có tỏi, có kiệu. Vì ở vùng Tân Cương Trung Quốc, ở nơi đó là mùa đông rất là lạnh. Người dân họ trồng rất nhiều hành hẹ tỏi kiệu để ăn để làm gì? Để làm thuốc, để ăn để cho gì? Thân thể nó ấm lên. Đó. Tỏi và hành, tỏi, kiệu nó cũng có cái công năng chữa bệnh phong hàn rất là cao các quý vị. Đó, nó chữa được rất nhiều bệnh. Nhưng mà người tu chúng ta nó lại vướng một cái chỗ, như lúc nãy Thầy nói, Phật dạy đó, ăn sống thì như thế nào, ăn chín thì làm sao mà Thầy nói lúc nãy, nhớ lại xem. Đó. Cho nên khi mà thấy đệ tử của Hòa Thượng chủ trì kia bê cơm lên, Ngài nhìn thấy như thế, Ngài mới gì? Ngài mới hiểu, vì sao? Ngài Đạo Tuyên lúc đó mới hiểu ra vì sao Hòa Thượng chủ trì tụng kinh Pháp Hoa chư thiên đến đầy trên hư không để hộ trì, để tán thán, để cúng dường. Nhưng mà chư thiên ai cũng gì? Lấy tay để bịt gì? Bịt mũi. Đó, Ngài hiểu ra. Lúc đó Ngài mới tí nhị mới nói với vị Hòa Thượng kia rằng ở trong giới luật Đức Phật dạy rằng người xuất gia không nên ăn ngũ tân. Vì ăn ngũ tân thì ăn sống thì như thế, ăn chín thì như thế, ABC vân vân, như Thầy nói lúc nãy đó. Thế vì Hòa Thượng chủ trì kia mới bạch với Ngài Đạo Tuyên là dạ thưa Hòa Thượng, quả thật là ở đây chúng tôi không biết. Vì từ khi chúng tôi đi thọ giới đến nay cũng đã hơn 40 năm rồi. Nhưng khi đi thọ giới thì vội vội vàng vàng, đất nước chiến tranh loạn lạc. Cho nên thọ giới xong một cái là các thầy giới sư là đưa cho cái quyển kinh Pháp Hoa bảo đi về mà gì mà tụng. Thế từ ngày đó là gì, tôi về cứ suốt ngày, một ngày mấy thời là chỉ có tụng kinh Pháp Hoa, còn không có tụng kinh gì khác, cũng không biết là giới luật là như thế nào. Chỉ biết là thọ giới xong là cho đắp ba tấm y là thôi. Vì đất nước chiến tranh giả nạn cho nên truyền giới xong một cái các cụ xả giới chàng một cái các cụ ra giải tán, và mới kịp đưa cho các giới tử. Tôi được một quyển kinh Pháp Hoa này về, tôi đọc từ đó đến giờ, tụng từ đó đến giờ. Thế Ngài Đạo Tuyên mới biết rằng đấy là cái tác hại của việc gì, của những người xuất gia và đệ tử tại gia ăn ngũ chân. Chúng chư thiên câu hội đến để tùy hỷ, để cúng dường, để bảo vệ, để hộ trì, nhưng mà vị nào cũng phải bịt mũi, nó không khoan hỉ. Nay chúng ta thì người tu mà muốn gì trọn vẹn là công đức chư thiên đến tùy hỷ, đến cúng dường, đến hộ trì, vị nào cũng cười tươi, vị nào cũng niềm nở, vị nào cũng muốn thân cận chúng ta thì bỏ đi càng tốt mà. Bỏ được không? Bỏ được. Cho nên xin qua đó mới trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Phật tử này là gì? Chúng ta trồng không ăn để cho con cái chúng ta hay là cho người khác ăn, người thế gian họ ăn, họ chưa phải là Phật tử thì cũng không sao vậy, cũng có thể được. Cái đấy thì nó tùy duyên. Đạo Phật của chúng ta thì nó cũng uyển chuyển lắm, không có cứng nhắc đâu. Kể cả các Phật tử chúng ta không ăn, nhưng đi chợ chúng ta bắt buộc phải thì mua để cho những người thân của chúng ta ăn đó, thì cũng không sao, mua cũng được. Nhưng chúng ta là người tu thì đừng có ăn là được. Người phát nguyện tu hành chân chính một đời cầu giải thoát, muốn cho nhanh viên mãn cái quả vị tu chứng của mình ấy, thì tốt nhất là đừng có ăn. Đấy. Còn mà người thế gian đó, họ chưa bỏ được, mà chúng ta vì cái nhân duyên làm mẹ con, vợ chồng, làm người thân thích với nhau, bắt buộc chúng ta phải nội trợ gia đình, thì cũng có thể phương tiện để khai cho, để mua cho người nhà dùng được vậy. Đấy, thì ở tại gia mà. Thế còn người xuất gia thì theo quan điểm của thầy là gì? Là tuyệt đối không nên. Vì người xuất gia đó ăn những thứ đó, các Phật tử và những người dân họ đến là ngồi gần đấy mà, cái mùi hôi và nói chuyện gần đấy mà, cái mùi hành, mùi tỏi nó, những người mà không ăn đó, thì họ ngửi thấy thì khó chịu lắm. Còn những người cùng ăn với nhau thì cái hơi nó phả ra như vậy, họ ngửi thấy có khi họ lại cùng gì? Họ lại thích chứ cơ. Nhưng mà những người đi tu bây giờ, những người Phật tử bây giờ, nhiều Phật tử họ tu hành tinh tiến đó, họ không ăn những cái thứ đó luôn, thậm chí còn ăn chay trường luôn. Ăn chay trường luôn và không bao giờ ăn ngũ tân luôn. Cho nên họ đến những cái ngôi chùa nào mà có cái vị sư nào mà ăn cái đó là họ đến, họ đi qua nhà bếp họ biết ngay rồi. Các vị đến bếp chùa Khai Nguyên, các vị có ngửi thấy mùi hành hẹ tỏi kiệu bao giờ không? Chắc chắn không. Các vị có ngửi thấy cái mùi thịt cá bao giờ không? Cũng chắc chắn không. Vì chùa Khai Nguyên của chúng ta, quan điểm của thầy rồi, thôi tu thấp tu cao, tu nhiều tu ít thế nào thì tùy duyên, thầy cũng chưa biết được, chưa dám nói. Nhưng mà cứ những cái cơ bản đó nhất định là phải gì? Giữ gìn lấy. Các vị thấy đến chùa Khai Nguyên, tăng ni chùa Khai Nguyên thì đặc biệt là không một ai được hút thuốc, không một ai được ăn thịt, không được một ai được uống rượu bia, không một ai được ăn hành hẹ tỏi kiệu và hành tây. Đấy là quy định. Vị nào trái quy định thì thôi đi chùa khác mà tu, hoặc là nếu không tự ý đi thì cũng sẽ bị xuất chúng mà thôi. Đấy là cái căn bản, cái yếu tố cần và gì và phải giữ thì mới được ở trong chúng ngôi chùa này. Cho nên các vị đến chùa Khai Nguyên, các vị có đi qua bếp, thậm chí có vào trong bếp, có ngửi ở trong gì, trong cái đồ, cái xoong chảo nấu nướng của nhà chùa, cũng không bao giờ ngửi thấy một chút cái mùi gì tanh hôi máu thịt nào, cũng không bao giờ ngửi thấy một chút cái mùi gì hành hẹ tỏi kiệu hành tây ngũ tân nào, thì có cho dùng đâu mà ngửi thấy. Đấy, còn ở tại gia thì thôi cũng tùy duyên. Nhưng khuyên các Phật tử chúng ta, nếu bỏ được, tự mình không dùng, bỏ được là tốt nhất, thì cái sự tu hành tụng kinh niệm Phật của chúng ta thì công đức nó sẽ được gì? Được viên mãn hơn. Đó. Xin trả lời câu hỏi thứ nhất đến đó. Trả lời câu hỏi thứ hai. Con kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Lệ Thủy, 42 tuổi. Con ở thành phố Hà Nội. Có đọc địa chỉ hết rõ ràng đây, nhưng mà thôi, đọc tên rồi cho nên đọc thành phố Hà Nội thôi. Nhưng tên Lệ Thủy Hà Nội thì rất là nhiều người đúng không? Mọi người có muốn hiểu rồi, muốn tìm hiểu gì cũng khó. Qua thầy thì mới biết được thôi. Hôm nay có duyên đến vãn cảnh chùa, được nghe thầy giảng pháp. Con xin thầy giúp và cho con lời khuyên. Chồng con tên là Thưởng, quê chấm chấm chấm, có ngồi thiền nghe pháp theo TikTok và mở huyệt luân xa, cho nên tâm trí bị ảo giác. Con xin thầy giúp đỡ ạ. Đấy, ngồi thiền theo TikTok thì mới chết chứ liền. TikTok là cái gì? Thầy cũng chả hiểu nó là cái gì. TikTok là cái gì? Hả? TikTok là xem một cái công nghệ ở trên mạng xã hội á. Ví dụ như là Facebook, là Zalo, rồi TikTok vân vân gì đó đúng không? À, đấy, cái đó thầy cũng không rành lắm. Nhưng mà hình như TikTok đó là một cái chương trình ở trên mạng xã hội. Hình như thế thì phải. Không biết chuẩn không, các vị về có thể tra xem có nó đúng hay không. Nhưng có nghĩa là xem ở trên thì cái chương trình ngồi thiền ở trên mạng á, xã hội á, trên mạng xã hội là dạy thiền. Chúng ta có thể tham khảo, nhưng không được tuyệt đối làm theo 100% ở trên đó nếu không có thầy. Bởi vì trong quá trình chúng ta ngồi thiền á, thì nó rất nhiều cái vấn đề tâm linh. Cái vấn đề do gì? Do tâm nó an, nó tĩnh, cho nên nó sinh ra một số cái gì? Cái ảo giác hoặc là cái thần thức chúng ta nói gì? Nó có cái sự biến động thay đổi đột ngột. Nếu chúng ta không có người thầy để hướng dẫn, chúng ta rất dễ lầm đường lạc lối. Mà xã hội hay là trong Phật giáo chúng ta hay gọi là gì? Gọi là bị tẩu hỏa nhập ma đó. Đó. Điên điên khùng khùng, cứ nghĩ là mình là thần là thánh, là trời là Phật thì, cho giáng xuống nhân gian để cứu độ chúng sinh vân vân. Nhưng thực tế chúng ta đang bị gì? Đang bị tẩu hỏa nhập ma. Người trả ra người, quỷ trả ra quỷ, thần trả ra thần, ma chẳng ra ma, chứ nói chi là Phật là Bồ Tát nữa. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta tu tập cũng phải cẩn thận, phải có người thầy để nương vào. Cho dù hay xem trên, hay nghe giảng, hay nghe mạng xã hội vân vân, thì cũng phải nghe đi nghe lại, nghe thật nhiều. Và tu tập cũng phải có gì vướng thì phải có những vị hiểu biết, những người thầy hiểu biết để có kinh nghiệm để chúng ta gì thưa thỉnh, để hỏi han và để cầu các ngài khai thị chỉ bảo cho, thì mới không bị lầm đường lạc lối. Ở cái trường hợp này, bây giờ ngồi thiền mở huyệt luân xa ra rồi, thế bây giờ nó thành ảo giác đơ đơ rồi, làm thế nào? Bây giờ về thôi, bỏ cái phương pháp ngồi thiền đó đi. Chịu khó là gì? Tụng chú Đại Bi và tụng Bát Nhã Tâm Kinh thật nhiều vào, mà học cái phương pháp gì? Lễ Phật y học của thầy dạy á, một thời gian là hết thôi. Đừng có nghĩ tới cái huyệt bách hội hay là cái huyệt nào ở trong cơ thể mình nữa. Cứ thế mà gì mà chỉ chú Đại Bi và lễ Phật y học, tụng Bát Nhã. Đầu tiên là vào quy kính Tam Bảo, Tam Bái, Nguyện Hương, Sám Hối, Tổng Bình Tọa, tụng Lô Nhang các chú, xong rồi tụng gì Đại Bi 7 biến hoặc 21 biến, xong rồi một biến thập chú, xong đó tụng Bát Nhã cho nhiều vào. Tụng cho khoảng 21 hoặc 49 hoặc 108 biến Bát Nhã Tâm Kinh vào. Sau đó dừng lại là lễ Phật y học, 15 đến 30 phút lễ Phật y học nữa. Cứ như thế ngày mấy thời vào, được nhiều thì 3 thời, ít thì 2 thời, ít nhất không phải 2 thời sáng tối, nhiều thì trưa chiều nữa là 4 thời thì càng quý. Một thời gian sau này thì mọi việc về tâm linh hay là như thế, cái vấn đề huyệt đạo các thứ nó cũng tự an thôi. Vì cái phương pháp lễ Phật y học nó rất tốt cho cái vấn đề gì? Cân bằng năng lượng và cân bằng gì? Khí huyết ở trong cơ thể của chúng ta. Phương pháp lễ Phật y học là một phương pháp cực kỳ hữu hiệu cho vấn đề sức khỏe, vấn đề cân bằng năng lượng khí huyết và khiến cho tâm chúng ta gì cũng an tịnh. Công đức niệm Phật kết hợp với lễ Phật y học thì đương nhiên là bất khả tư nghị rồi.